Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Biết mấy năm rồi hồn con đã phu tình Chúa, biết mấy năm trường lòng Chúa khát khao mong chờ. Chiếu mến cuộc đời tâm hồn đắm trong buồn nhớ, ánh mắt nhân từ luôn nhìn đến chốn mịt mờ. Hãy đón con về, về nơi thánh tâm mạch sâu. Dù hết tội đời, cho hồn chinh khiết sạch trong. Ôi Chúa Giê-xu, nghe lời thông thiên khấn cầu. Tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những u sầu. Ôi Chúa Giê-xu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều, đáp đền lòng thương suốt đời ca khen tình yêu.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 8, câu 12 đến câu 20. Chúa Giê-xu lại nói với người Do Thái: Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Người Pha-ri-siêu nói với Chúa Giê-xu: Ông làm chứng cho chính mình, lời chứng của ông không thật. Người trả lời: Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông, các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Các ông xét đoán theo kiểu người phàm. Phần tôi không đoán xét ai cả. Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật. Vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và đấng đã sai tôi. Trong lời luật của các ông có chép rằng, lời chứng của hai người là chứng thật. Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi. Họ liền hỏi người: Cha ông đâu? Chúa Giê-xu đáp: Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn là biết cha tôi. Người đã nói những lời ấy khi giảng dạy trong đền thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt người, vì giờ của người chưa đến. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay, Thánh Sử Gioan thuật lại đoạn đối thoại giữa Chúa Giê-xu và những người Do Thái, cụ thể hơn là giữa Chúa Giê-xu và những người Pha-ri-siêu. Cuộc đối thoại không đưa đến kết quả khả quan, và cũng không giải quyết được những vấn đề còn khúc mắc. Bởi vì những người Do Thái cũng không hiểu, cũng không nỗ lực tìm cách hiểu đúng được mặc khải của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu mặc khải về thiên tính của Ngài một đàng, người Do Thái hiểu và tìm kiếm Chúa Giê-xu đàng khác. Cha Anthony de Melo chồng tên có kể lại một câu chuyện thú vị rất hợp với bối cảnh của đoạn tin mừng hôm nay như sau. Một hôm, những người hàng xóm thấy một thanh niên đốt đèn lúi húi tìm kiếm vật gì đó ở ngoài sân. Đồng cảm với anh, những người hàng xóm tốt bụng đã phụ anh tìm kiếm chiếc chìa khóa mà anh đã đánh rơi. Sau một hồi chú tâm tìm kiếm và không thấy, mọi người hỏi, anh đã làm rơi chìa khóa ở đâu? Người thanh niên trả lời, tôi làm rơi chìa khóa ở trong nhà. Mọi người sững sờ hỏi, tại sao anh lại tìm ở đây? Người thanh niên trả lời, tôi tìm ở ngoài sân cho dễ, vì ở đây sáng hơn và không vướng các khe kẹt của bàn ghế. Người Do Thái cũng như anh thanh niên trong câu chuyện trên, và cũng có thể là mỗi người trong chúng ta. Chúng ta khủng hoảng đức tin vì chúng ta không hiểu giáo lý của Chúa, và nhiều khi chúng ta cố tìm kiếm Chúa theo ý của mình. Chúng ta tìm Chúa ở nơi không có Ngài. Chúng ta không hiểu và không cảm nghiệm được Thiên Chúa vì chúng ta không nghe cho thấu lời Ngài. Tin mừng hôm nay Chúa Giê-xu mặc khải. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Người Do Thái không hiểu và đáp, ông làm chứng cho chính mình, lời chứng của ông không thật. Chúa Giê-xu mặc khải, tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Tôi không xét đoán ai cả, cũng không xét đoán theo kiểu người phàm, mà xét đoán theo đúng sự thật. Chúa Giê-xu còn mặc khải thêm về chính Ngài trong tương quan với Thiên Chúa Cha, và Ngài cũng nói đến sứ mạng thiên sai mà Ngài phải chu toàn. Nhưng tất cả những điều ấy đều trở nên tối tăm vô nghĩa đối với những người Do Thái. Không hiểu hết các mặc khải của Chúa Giê-xu sẽ dẫn đến tình trạng không tin và không yêu mến Chúa. Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ đi vào khủng hoảng mất đức tin nếu chúng ta không hiểu về Chúa Giê-xu. Đối với những người chưa nhận biết Chúa, họ sẽ không tin theo nếu họ không được giới thiệu về Chúa và không hiểu rõ về Ngài. Đối với những người Do Thái, một trong những lý do quan trọng khiến họ đi đến căng thẳng và muốn treo Chúa Giê-xu lên thánh giá cũng vì họ không hiểu được các điều Chúa nói. Ước gì mọi thành phần trong hội thánh cũng khát khao học hỏi lời Chúa để hiểu được điều mà Chúa muốn mặc khải. Ước gì mọi thành phần trong hội thánh cũng ý thức được sứ vụ phải rao giảng lời Chúa cho muôn dân. Ước gì mỗi chúng ta cũng ý thức rằng chúng ta sẽ được củng cố đức tin nếu chúng ta chăm chú học hỏi lời Chúa. Lạy Chúa, với khoa học hiện đại, với phương tiện mới, lăng kính mới, nhân loại ngày càng khám phá ra những điều kỳ diệu. Thế nhưng, chúng con là ít có cái nhìn mới, với phương tiện mới mãi mãi là lời Chúa mặc khải. Xin cho chúng con hiểu được các lời mặc khải của Chúa, để chúng con tin yêu, phó thác và luôn sống cho Chúa. Chúng con sẽ không ngừng khám phá những điều kỳ diệu, những giá trị cao cả mà Chúa muốn dạy chúng con qua lời Chúa mỗi ngày. Amen.
Ôi Chúa Giê-xu, nghe lời thông thiên khấn cầu, tội lỗi vô ơn đã làm Chúa như u sầu. Ôi Chúa Giê-xu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều, đáp đền lòng thương suốt đời ca khen tình yêu, đáp đền lòng thương suốt đời
ca khen tình
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Những hoạt động đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 3, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đã đến kính viếng và cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, để cầu xin Mẹ Thiên Chúa dìu dắt Ngài trong việc phục vụ và hướng dẫn giáo hội. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostini Vallini thắp tùng và được Đức Hồng Y Santos Efrin y Castello giám quản đền thờ, cùng với các kinh sĩ đền thờ và các cha dòng Đa Minh giải tội, các tu sĩ Francisco coi nhà thánh chào đón. Hiện diện tại đây cũng có Đức Hồng Y Bernalo, nguyên giám quản đền thờ Đức Bà Cả, và Đức Tổng Giám mục Gaior Gainswing, chủ tịch Phủ Giáo Hoàng. Sau khi đặt hoa trên bàn thờ và cầu nguyện riêng lối 10 phút, trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, tại nhà nguyện Paulina, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thánh tích máng cỏ ở dưới bàn thờ chính, và viếng nhà nguyện Sistina, nơi có bàn thờ mà Thánh Ignacio Loyola đã dâng thánh lễ đầu tiên vào lễ Giáng sinh. Ngài cũng kính viếng di hài Thánh Giáo Hoàng Pio Đệ Ngũ tại cùng nhà nguyện. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng chào thăm từng vị kinh sĩ và các cha giải tội và nhân viên. Trên đường về Vatican, Đức Giáo Hoàng đã dừng lại tại nhà trọ giáo sĩ quốc tế ở đường Sconfa, số 70 để lấy hành lý. Đây là nơi ngài trọ trong những ngày trước khi vào mật nghị. Trước khi rời nơi đây, Đức Giáo Hoàng đã trả tiền trọ những ngày trước đó để làm gương. Nhân viên từ chối, không dám lấy, nhưng ngài ép phải lấy và nói rằng, đây là tiền trọ của tôi, trong tư cách là Hồng Y. Xe Đức Thánh Cha di chuyển sáng hôm đó chỉ là một xe thường của hiến binh Vatican, chứ không phải là xe dành cho Giáo Hoàng. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với các Hồng Y tại nhà nguyện Sistina để bế mạc mật nghị. Thánh lễ không có dân chúng tham dự, nhưng được trực tiếp truyền hình. Sau đó, Ngài đã viếng thăm căn hộ Giáo Hoàng. Căn hộ này đã được niêm phong kể từ khi việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bắt đầu có hiệu lực vào cuối ngày 28 tháng 2 vừa qua. Phòng báo chí tòa thánh cũng công bố lịch trình hoạt động của Đức Tân Giáo Hoàng trong những ngày tới đây là lúc 11 giờ sáng thứ Sáu 15 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến tất cả các Hồng Y, kể cả các vị trên 80 tuổi. Lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 16 tháng 3, Ngài tiếp kiến đại diện của giới truyền thông hiện diện tại Roma trong những ngày này. Tính đến ngày 12 tháng 3 vừa qua, có hơn 5.600 ký giả và nhân viên truyền thông các nước đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để theo dõi và tường thuật về các sinh hoạt tại tòa thánh nhân dịp bầu giáo hoàng mới. Con số trên đây không kể 650 ký giả đăng ký thường trực, gồm 400 ký giả báo chí, 57 nhiếp ảnh viên, 201 ký giả và nhân viên truyền hình. Số người xin đăng ký nhân dịp mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới là 5.683 người, và có hơn 5.200 đơn được chấp nhận. Trong số này, có 1.845 người thuộc giới báo chí và phóng viên, 1.036 người là nhân viên thu hình, 999 kỹ thuật viên, 595 người sản xuất chương trình, 414 nhiếp ảnh viên, 132 người thực hiện các chương trình truyền hình. Các nhân viên truyền thông trên đây đến từ 76 quốc gia và nói 26 ngôn ngữ. Sáng Chủ nhật 17 tháng 3, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin lần đầu tiên với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng thứ ba, 19 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng tại quảng trường Thánh Phêrô để khai mạc sứ vụ Phêrô. Sau cùng ngày thứ tư, 20 tháng 3, không có buổi tiếp kiến chung các tín hữu, nhưng Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn các giáo hội Kitô anh em. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, ban tối ngày 13 tháng 3, sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại thăm hỏi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sẽ đến thăm người tại Castel Gandolfo trong những ngày tới đây. Chiều tối ngày thứ Tư, 13 tháng 3, sau khi đắc cử, Đức Tân Giáo Hoàng đã đứng trước bàn thờ và nhận sự chúc mừng của các hồng y. Sau đó, khi trở về nhà trọ Thánh Marta, Đức Giáo Hoàng đã từ chối dùng xe riêng của Giáo Hoàng, nhưng đi chung xe buýt với các hồng y. Vào cuối bữa ăn tối, trong bầu khí thật vui vẻ, Đức Giáo Hoàng thật cảm ơn các hồng y và nói rằng, xin Chúa tha thứ cho anh em vì những gì anh em đã làm. Ngài ám chỉ đến việc các hồng y đã bầu ngài làm giáo hoàng. Sau cùng, cho Lombardi trả lời câu hỏi của giới báo chí và cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sử dụng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức và Anh.
Tin Roma. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và cuộc đối thoại với người Hồi giáo. Kitô hữu và Hồi giáo hãy hợp nhất lại. Đó là một trong những nét chủ đạo của triều đại Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đối thoại liên tôn và đặc biệt quan hệ với người Hồi giáo là một trong những vấn đề lớn được Đức Giáo Hoàng quyết tâm giải quyết. Theo dấu chân các vị tiền nhiệm và với kho tàng phong phú các ngài để lại, tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vaticano đệ nhị do Đức Phaolô đệ lục công bố năm 1965, việc thành lập một ủy ban liên lạc với người Hồi giáo vào năm 1974, các chuyến tông du có tính biểu tượng rất cao của Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại Maroc năm 1985, tại Syria năm 2001, và cả tinh thần hiệp nhất của sự kiện Assisi nữa. Đức Benedicto thứ 16 đã không ngừng cổ vũ để đi đến một cuộc đối thoại thực sự. Các mối quan hệ của ngài với người Hồi giáo quả là không bắt đầu một cách suôn sẻ với bài diễn văn từng bị công kích tại Ratisbon, không lâu sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Nhưng chẳng phải là cũng chính từ sau bài diễn văn nổi tiếng này đề cập đến mối quan hệ giữa lòng tin và lý trí, mà một khúc ngoặt đã được đánh dấu và một giai đoạn mới trong cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo đã được vượt qua đó sao? Diễn đàn Công giáo Hồi giáo đã được thành lập tiếp theo sau một bức thư của 138 nhân vật Hồi giáo đề vào tháng 10 năm 2007. Hai hội nghị đã được tổ chức tại Roma và tại Jordani, quy tụ những đại diện cấp cao của Công giáo và Hồi giáo để cùng suy tư về các chủ đề như lý trí, lòng tin và con người. Rồi chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2006 và khoảnh khắc chiêm niệm của Đức Giáo Hoàng đi chân không tại đền thờ Hồi giáo màu xanh cạnh vị đại luật sĩ ở Istanbul, một hình ảnh đã được truyền đi khắp thế giới. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã kết hợp lời nói với cử chỉ khi nhiều lần mời gọi các Kitô hữu và người Hồi giáo hợp tác với nhau để chống lại chủ thuyết tương đối. Ngài nói, trong một thế giới mang dấu ấn của chủ nghĩa tương đối và quá nhiều khi phủ nhận sự siêu việt trong tính phổ quát của lý trí, chúng ta cần một cuộc đối thoại đích thực giữa các tôn giáo và các nền văn hóa, có khả năng giúp chúng ta cùng nhau vượt qua mọi căng thẳng trong một tinh thần hợp tác đem lại hiệu quả. Đức Benedicto thứ 16 cũng còn lên tiếng cổ vũ các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo cùng chung sức hoạt động cho hòa bình. Ngài nói, đã đến lúc người Hồi giáo và Kitô giáo đoàn kết với nhau để chấm dứt bạo lực và chiến tranh. Những lời mời gọi được cất lên từ Liban vào tháng 9 năm ngoái, khi Đức Giáo Hoàng ký và trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục tiếp theo sau khóa họp đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông tại Vatican từ mùng 10 đến 24 tháng 10 năm 2010. Cả trước khi đặt chân lên đất Liban, trên chuyến bay đưa ngài đến Beirut, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tố cáo chủ nghĩa bảo thủ vốn luôn là một thứ bóp méo tôn giáo. Ngài nói, nhiệm vụ của giáo hội và của các tôn giáo là soi sáng và thanh luyện các tâm trí. Thông điệp căn bản của tôn giáo phải chống lại bạo lực vốn là một sự bóp méo tôn giáo và phải là sự giáo dục sáng soi và thanh luyện tâm trí để có khả năng đối thoại, hòa giải và xây dựng hòa bình. Trong khi đối với nhiều người, đối thoại Hồi giáo, Kitô giáo xem ra còn là một ảo tưởng, thì Đức Benedicto thứ 16 lại xác tín điều ngược lại. Hơn cả các vị tiền nhiệm của Ngài, Ngài đã xem đây là một ưu tiên cần phải thực hiện. Vẫn còn nhiều điều phải làm, như tình trạng không thấu hiểu nhau và các vụ bạo lực nổ ra hầu như hàng ngày tại nhiều quốc gia cho thấy. Nhưng các nền móng cũng đã được củng cố và những cánh cửa sổ cũng đã được mở bởi một vị giáo hoàng vừa nhẹ nhàng từ nhiệm nhưng vẫn để lại những dấu ấn không thể bị xóa mờ. Ông Vincent Ocante từng là nhà ngoại giao ở Roma tại tòa đại sứ Pháp cạnh tòa thánh, xác tín về điểm này. Đối với tác giả của cuốn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Hồi giáo, điểm đặc biệt của vị giáo hoàng này là cổ vũ thực sự cho một cuộc đối thoại, một cuộc trao đổi dựa trên lý trí nhằm đi tới những lập trường thực sự chung nhất giữa các đại diện của Hồi giáo và giáo hội Công giáo. Đức Benedicto thứ 16 đã muốn đi xa hơn Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài muốn thiết lập một cuộc đối thoại của lý trí. Tác giả Vincent Ocante khẳng định rằng, diễn văn ở Ratisbon là một sự vụng về trong ngoặc kép, nhưng bài diễn văn đề cập đến vấn đề quan hệ giữa đức tin và lý trí bị phản ứng ấy, sau đó đã giúp vượt qua được một giai đoạn mới. Nhiệm vụ của vị giáo hoàng tương lai sẽ là tiếp tục công trình do Đức Benedicto thứ 16 đã khởi xướng. Đặc biệt là thực hiện cuộc trao đổi lần thứ ba giữa Công giáo và Hồi giáo, mở rộng cuộc đối thoại với các thành phần khác của thế giới Hồi giáo và tiếp tục theo đuổi sứ vụ hòa bình tại Trung Đông.
Tin Vatican. Huấn từ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco là không tuyên xưng Đức Kitô chịu đóng đinh thì không phải là môn đệ của người. Giảng trong thánh lễ tạ ơn chiều thứ Năm 14 tháng 3 vừa qua, cùng với quý vị Hồng Y tham dự mật viện, Đức Thánh Cha Francisco đã quả quyết rằng, khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian. Chúng ta là giám mục, linh mục, Hồng Y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Tiếp đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản dịch tiếng Việt của Phaolô Phạm Xuân Khôi, toàn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với các Hồng Y tại huyện đường Sistina hôm thứ Năm 14 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong các ba bài đọc này, tôi thấy có một chủ đề chung là hành động. Trong bài đọc thứ nhất là con đường hành động, trong bài đọc thứ hai là hành động xây dựng hội thánh, trong bài đọc thứ ba, trong tin mừng, là hành động tuyên xưng, đi, xây dựng và tuyên xưng. Hãy đi, hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy cùng đi trong ánh sáng của Chúa. Đây là điều đầu tiên tôi đã nói với ông Abraham. Hãy đi trong sự hiện diện của ta, và hãy sống hoàn hảo. Đi. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành trình, và chúng ta sai lầm khi chúng ta ngừng lại. Hãy đi trong sự hiện diện của Chúa, trong ánh sáng của Chúa, cố gắng sống trong sự hoàn hảo mà Thiên Chúa đòi hỏi ở ông Abraham trong lời hứa của Ngài. Hãy xây dựng. Xây dựng hội thánh. Người ta nói về những viên đá. Những viên đá có tính nhất quán. Nhưng những viên đá sống động là những viên đá được Chúa Thánh Thần sức dầu. Hãy xây dựng hội thánh, hiền thê của Đức Kitô, mà đá gốc tường của hội thánh ấy chính là cùng một Chúa. Đây là một hành động khác trong đời sống chúng ta là xây dựng. Thứ ba là hãy tuyên xưng. Chúng ta có thể đi như chúng ta muốn. Chúng ta có thể xây dựng rất nhiều điều. Nhưng nếu anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, thì có điều gì sai? Chúng ta sẽ trở thành một cơ quan hỗ trợ cho tổ chức phi chính phủ, chứ không phải hội thánh, là hiền thê của Chúa. Khi anh em đi, anh em dừng lại. Khi anh em không xây dựng trên đá, điều gì sẽ xảy ra? Điều sẽ xảy ra như xảy ra cho các trẻ em khi chúng ở trong những lâu đài xây trên cát ở bãi biển. Tất cả đều sụp đổ, không vững chắc. Khi anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, tôi nhớ lại những lời của Leon Bloy. Ai không cầu nguyện cùng Thiên Chúa là cầu nguyện với quỷ dữ. Khi anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, anh em tuyên xưng tính trần tục của ma quỷ, sự trần tục của ma quỷ. Đi, xây cất, xây dựng và tuyên xưng. Nhưng không phải là dễ dàng như thế, vì trong việc đi, xây dựng và tuyên xưng, đôi khi có những đột biến, có những sự di chuyển mà không chỉ là chuyển động theo đường, mà là những chuyển động kéo chúng ta ngược lại. Tin mừng này tiếp tục với một hoàn cảnh đặc biệt. Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng người rằng: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến thánh giá. Điều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác mà không có thánh giá. Khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Tôi ao ước rằng tất cả chúng ta, sau những ngày ân sủng này, có lòng can đảm. Can đảm chính là để đi trong sự hiện diện của Chúa, với thánh giá của Chúa, để xây dựng hội thánh trên máu của Chúa được đổ ra trên thánh giá, và để tuyên xưng một vinh quang duy nhất là vinh quang của Đức Kitô chịu đóng đinh. Và bằng cách này, hội thánh sẽ tiến lên. Tôi ước mong cho tất cả chúng ta rằng Chúa Thánh Thần, nhờ lời cầu nguyện của mẹ Maria, mẹ chúng ta, ban cho chúng ta ân sủng để đi xây dựng và tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Ước được như vậy. Amen.
Tin Vatican. Phiên họp thứ 10 của Hồng Y Đoàn trong ngày 11 tháng 3 năm 2013. Lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 11 tháng 3 vừa qua, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên khoáng đại lần thứ 10 và cũng là phiên họp cuối cùng trước mật nghị bầu giáo hoàng. Hiện diện trong phiên họp dài 3 tiếng đồng hồ có 152 Hồng Y, trong số này có 115 Hồng Y cử tri. Đầu buổi họp, có cuộc bốc thăm chọn ba hồng y phụ giúp Đức Hồng y Nhiếp Chính Bertone trong các công việc thông thường. Các vị này vẫn tiếp tục nhiệm vụ trong vòng 3 ngày tới đây, kể cả trong mật nghị. Đó là hồng y Nawit, thượng phụ công giáo Copt, Ai Cập, đại diện các hồng y đảng giám mục. Đức Hồng y Mark Oelet, người Canada, tổng trưởng bộ giám mục, đại diện đảng linh mục, và Đức Hồng y Monterisi, đại diện đảng phó tế. Phần lớn thời gian của phiên họp được dành để nghe đông đảo các hồng y phát biểu, vì đây là phiên họp cuối cùng. Đã có 28 hồng y lên tiếng phát biểu. Như vậy, tổng cộng có 161 bài phát biểu của các đức hồng y trong 10 phiên họp. Một số hồng y muốn nói nữa, nhưng hồng y đoàn đã biểu quyết chấm dứt và không có phiên họp ban chiều để chuẩn bị cho mật nghị. Trong số các đề tài được nói đến, có vấn đề viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Đức Hồng y Bertone, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Hồng y Giám sát, đã tường trình và cho biết ngân hàng này đã được đưa vào hệ thống kiểm soát quốc tế. Một vấn đề khác được bàn tới là những mong đợi nơi vị giáo hoàng tương lai. Đây là đề tài thường được nói đến trong các phiên họp những ngày qua. Trong cuộc họp báo, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, cho đến nay có 5.600 ký giả đăng ký để theo dõi và tường thuật về những ngày bầu cử giáo hoàng. Trong thánh lễ cầu cho việc bầu giáo hoàng lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 2013 tại đền thờ Thánh Phêrô, có 56 ký giả truyền hình và nhiếp ảnh viên được chỗ riêng trong đền thờ. Ngoài ra, lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng không nhất thiết phải cử hành vào ngày Chúa Nhật, nhưng có thể vào một ngày trong tuần. Lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 11 tháng 3 vừa qua, tất cả các chức sắc và nhân viên phụ giúp mật nghị hoặc ở nhà trọ Thánh Marta, nơi các vị hồng y cư ngụ, hoặc tại mật nghị và nơi khác, tổng cộng khoảng 90 người đã tuyên thệ giữ bí mật, chiếu theo điều số 46 và 47 của Tông Hiến về việc bầu cử giáo hoàng. Nghi thức tuyên thệ đã diễn ra tại nhà nguyện Paulina, trước sự chứng kiến của Đức Hồng y Nhiếp Chính Tarsicio Bertone và hai công chứng viên của Tông Tòa. Trong số các vị tuyên thệ, có Đức Tổng Giám mục Bandiseri, Tổng Thư ký Hồng Y Đoàn, Đức Ông trưởng Ban Nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng và các vị trong Ban Nghi lễ, Linh mục Bí thư của Đức Hồng Y chủ tọa mật nghị, các tu sĩ nam nữ phục vụ tại Nhà Thánh, các cha giải tội, các bác sĩ và y tá, các nhân viên phụ trách thang máy, nhà ăn, nhà bếp, vệ sinh, các nhân viên kỹ thuật, chuyên trở, vị đại tá và thiếu tá cùng với một số vệ binh thụy sĩ, vị giám đốc sở an ninh và bảo vệ dân sự của Vatican cùng với một số cộng sự viên. Sau khi được giải thích về ý nghĩa việc tuyên thệ, họ đã đọc công thức và ký vào bản tuyên thệ. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục đề tài Thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Chúa Giêsu đã thiết lập phép thánh thể và nhờ các dấu hiệu của thánh thể, hy tế thánh giá sẽ được làm lại qua các thế hệ về sau. Trong lịch sử Do Thái, bữa tiệc vượt qua và bữa tiệc giao ước được diễn ra như khởi đầu của lịch sử dân tộc Do Thái. Nhưng, vào thời kỳ kết thúc lịch sử của dân tộc này, người ta cũng thấy có nói đến bữa tiệc thời cứu thế và thời kỳ kính chung. Hai bữa tiệc này đã được nhắc tới trong các sách tiên tri và các sách khôn ngoan. Chúng ta hãy lần lượt đọc lại các đoạn sách thánh này để biết rõ hơn về sự việc. Trong sách các tiên tri, có hai kiểu trình bày về bữa tiệc thời cứu thế và kính chung. Kiểu trình bày thứ nhất liên hệ tới khởi đầu một giao ước mới. Việc Thiên Chúa hứa một giao ước mới được trình bày trong liên hệ với dân tộc Do Thái vào thời kỳ mới. Sách tiên tri Isaiah đã viết như sau: Hỡi những ai khác, hết thảy hãy đến. Có nước đây, cả những ai không có tiền cũng hãy đến. Hãy đến mà mua, không tiền không bạc, mà vẫn có rượu, có sữa. Tại sao phí tiền vào các thứ không phải bánh ăn, phí của vào đồ không làm no bụng? Hãy nghe ta, và các ngươi sẽ có lương thực bổ dưỡng mà ăn, và có đồ cao lương mà hưởng tùy theo sở thích. Hãy ghé tai nghe ta, và đến với ta. Hãy nghe, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vững bền, cùng những ân huệ chân chính ta đã hứa với David. Trích sách tiên tri Isaiah chương 55, câu 1 đến câu 3. Trong đoạn sách thánh này, tác giả đã tuyên bố trước thời kỳ thiếu thốn sẽ xảy đến, đồng thời cũng loan báo việc Thiên Chúa sẽ thực hiện các điều đã hứa với tổ phụ David. Tiên tri cũng nhắc tới điều khoản của giao ước, đó là hãy mở tay ra mà nghe các điều Thiên Chúa truyền dạy. Và khi dân chúng thực hiện như vậy, họ sẽ được sống. Họ sẽ có bánh ăn, có rượu, có nước, có sữa mà uống, có các thức ăn ngon bổ, hiếm có mà dùng. Và cuối cùng Thiên Chúa nói rõ, và ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vững bền. Lời hứa này đi liền với việc Thiên Chúa sai một người tôi tớ đến với dân, như các đoạn sách tiên tri trước đây đã nói. Như vậy, bữa tiệc này sẽ được tổ chức vào thời đại mới, mở màn cho kỷ nguyên của Đấng Cứu Độ. Trong bữa tiệc này, toàn dân Do Thái sẽ được mời gọi đến tham dự, và dù họ không có điều kiện tiền bạc, họ cũng được mời tới. Tiếp sau đây, một đoạn trích từ sách Nhã Ca. Lời người thiếu nữ mời gọi người yêu của nàng và các bạn hữu vào dự tiệc đã được dọn. Lời mời gọi đó cũng được hiểu trong ý nghĩa bữa tiệc của thời giao ước mới và thời đại cứu thế. Sách Nhã Ca đã viết như sau. Vậy nào, hỡi gió bắc, hãy đến, hỡi gió nam, hãy thổi vào vườn ta, cho hương hoa lan tỏa. Tước gì người yêu của tôi vào vườn của chàng mà ăn hoa quả. Anh gặt lấy một dược cùng hoa lan, anh ăn cả tảng mật ong, anh uống rượu của anh cùng với sữa. Ăn đi hỡi các bạn, uống đi, say đi hỡi các bạn yêu dấu. Sách Nhã Ca chương 4 câu 16 đến chương 5 câu 1. Đoạn sách Nhã Ca này cũng diễn tả một bữa tiệc thịnh soạn, trong đó có những lương thực chính của vùng đất hứa như rượu, sữa, mật ong. Đó là thời kỳ cứu độ, khi Thiên Chúa ra tay giải thoát dân của người và đem vào đất hứa để họ ăn uống no say những món ăn ngon lành thịnh soạn. Họ cùng ăn, cùng uống. Đây là hình ảnh của một sự liên lạc mật thiết giữa Thiên Chúa và dân của người. Kiểu trình bày thứ hai trong sách tiên tri về bữa tiệc kính chung cho thấy viễn tượng của thời đại sau cùng, và trong thời đại này mọi dân tộc, chứ không nguyên gì dân Do Thái, đều được mời vào dự tiệc kính chung này. Sách tiên tri Isaiah đã viết như sau. Chúa Giave các cơ binh sẽ dọn trên núi này cho muôn dân hết thảy tiệc cao lương, tiệc rượu nồng, cao lương độn mỡ tủy, rượu nồng đã chắc lọc. Trên núi này, người sẽ vùi đi khăn liệm phủ khắp muôn dân. Tử thần, người sẽ vùi đi luôn mãi. Đức Giave sẽ lau sạch nước mắt khỏi mọi khuôn mặt. Trong ngày ấy, người ta sẽ nói, này đây Thiên Chúa của ta, chính nơi người ta trông cậy, mong người cứu ta. Chính người là Chúa Giave, ta trông cậy nơi người. Ta hân hoan vui sướng trong ơn cứu độ của người. Dậy đi, hãy reo lên, hỡi dân co ro trong tro bụi. Trích sách tiên tri Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 10. đoạn sách này nói tới thời kỳ cánh chung, khi Đức Gia-vê đăng quang và tổ chức tiệc để đãi toàn dân thiên hạ. Đây là thời kỳ sau cùng, khi Thiên Chúa tiêu diệt sự chết. Bữa tiệc sẽ được dọn trên núi Thánh, tức là trên Jerusalem, nhưng tất cả mọi dân nước đều được mời đến dự tiệc. Vào thời kỳ này, Thiên Chúa sẽ đem lại an ủi cho con dân, lau sạch nước mắt đau buồn của họ. Trong bữa tiệc này, người dân sẽ được thưởng thức các món ngon vật lạ, và nhất là sẽ được chứng kiến việc Thiên Chúa Gia-vê hiện ra cho họ trong bữa tiệc này. Các đoạn sách thánh về bữa tiệc thời cứu thế và thời cánh chung đã làm chúng ta liên tưởng ngay đến bữa tiệc của Tân Ước. Trong đó, Chúa Giê-xu Ki-tô đã đến để khai mạc thời kỳ cứu thế và hoàn tất công việc cứu độ. Ý nghĩa cánh chung và phổ quát của bữa tiệc trong Tân Ước được nêu ra một cách rõ rệt. Như vậy, khi hiểu ý nghĩa của bữa tiệc thời cứu thế và bữa tiệc cánh chung, chúng ta nhờ đó mà hiểu thêm về ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể được Chúa Giê-xu Ki-tô thiết lập. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình của tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu hai điểm đầu tiên, đó là sự tác hại của chiến tranh và các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Trong khía cạnh còn lại của bài này, hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc giải trừ quân bình. Khi công bố thông điệp kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 10 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị giải trừ quân bị toàn bộ, có cân đối và có kiểm soát. Bởi lẽ, sự gia tăng vũ khí một cách không cân nhắc là một đe dọa lớn cho sự ổn định và nền hòa bình. Theo nguyên tắc vừa đủ áp dụng cho các quốc gia mua vũ khí và các quốc gia sản xuất và cung cấp vũ khí, thì mỗi quốc gia chỉ được phép sở hữu những phương tiện cần thiết cho việc phòng thủ hợp pháp. Người ta phải đánh giá hiện tượng mua bán và tàng trữ vũ khí theo những chuẩn mực quốc tế liên quan tới việc không phổ biến, sản xuất, mua bán và sử dụng các loại vũ khí. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2316 nhấn mạnh rằng, không bao giờ được giải quyết vấn đề vũ khí như là các hàng hóa khác được trao đổi trên thị trường quốc tế hay trong nước. Huấn quyền của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2315 cũng đánh giá hiện tượng răn đe về mặt luân lý khi tàng trữ vũ khí như sau. Phương pháp răn đe bằng việc tàng trữ vũ khí đã làm nhiều người phải dè dặt về mặt luân lý. Chạy đua vũ trang không bảo đảm hòa bình. Thay vì loại trừ các nguyên nhân gây nên chiến tranh, nó lại có nguy cơ làm cho chúng trầm trọng thêm. Do đó, các chính sách răn đe bằng hạt nhân, điển hình của chiến tranh lạnh, phải được thay thế bằng những biện pháp cụ thể của giải trừ quân bị dựa trên đối thoại và thương thảo giữa nhiều bên. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng Gaudium et Spes số 80 mạnh dạn quả quyết rằng, vì mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng của những vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân có sức hủy diệt hàng loạt nhân mạng và những thứ khác, cho nên những ai đang sở hữu những vũ khí ấy phải chịu trách nhiệm rất lớn trước mặt Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Do vậy, mọi người phải thực hiện sớm nhất nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân, nghiêm cấm thử nghiệm hạt nhân, đồng thời thực hiện những biện pháp giải trừ vũ khí hạt nhân với sự kiểm soát hữu hiệu ở cấp quốc tế. Theo Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 80, bất cứ hành vi chiến tranh nào nhắm tiêu diệt một cách không phân biệt toàn bộ các thành phố hay những khu vực rộng lớn cùng với cư dân tại đó đều là tội ác chống lại Thiên Chúa và chính con người. Những hành vi ấy phải bị lên án một cách dứt khoát và kiên quyết. Mục tiêu giải trừ quân bị cũng thúc đẩy cộng đồng quốc tế tháo gỡ mìn sát thương, kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, nhập và xuất khẩu các vũ khí nhỏ và nhẹ, cùng các quân khí có thể tạo điều kiện cho bạo lực bùng phát. Mặt khác, chúng ta cũng phải lên án việc sử dụng trẻ em và thiếu niên làm binh lính trong các cuộc xung đột vũ trang, vì các em trong hoàn cảnh này không những bị mất quyền được giáo dục, mất điều kiện để sống với tuổi thơ lành mạnh, mà còn bị huấn luyện để trở thành những kẻ sát nhân. Những quốc gia đang sử dụng binh lính trẻ em phải chấm dứt ngay tội ác này, đồng thời phải trợ giúp bằng mọi cách để chăm sóc, giáo dục và phục hồi thể lý và tinh thần cho các em không may bị sa vào hoàn cảnh đáng tiếc này. Quý vị và các bạn thân mến, với việc tìm hiểu vấn đề giải trừ quân bị, chúng ta kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trong buổi phát tới, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Trong một lớp hội họa, có một học sinh mỗi lần lên lớp đều mang rất nhiều hoa ngọc lan tặng cho bạn bè. Vì vậy, cứ đến giờ học là hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp phòng. Có người thắc mắc hỏi học sinh này, ở đâu em có nhiều hoa ngọc lan như vậy? Mỗi lần hái chẳng phiền phức lắm sao? Cô học sinh cười đáp, có phiền phức thì em cũng rất vui, vì mỗi năm cứ đến mùa này, cây ngọc lan nhà em nở đầy hoa. Bạn bè đến thăm, ai cũng ca ngợi hương thơm ngạt ngào dễ chịu. Nhưng em ở đó suốt ngày nên cảm thấy bình thường. Bà nội em thường bảo, những đóa hoa này cũng sẽ rụng. Tại sao chúng ta không hái trao tặng bạn bè để hương thơm trong vườn nhà mình lan tỏa đến mọi người? Thế là từ đó, cả nhà em đều làm như vậy, khiến em kết giao được nhiều bạn bè hơn, còn cây ngọc lan càng nở sum suê hơn lúc trước. Quý vị và các bạn thân mến, cô học trò lấy những đóa ngọc lan trao tặng bạn bè là một việc làm thật ý nghĩa. Đó không chỉ là trao tặng một bông hoa, nhưng là chia sẻ để niềm vui nho nhỏ của cô lan tới mọi ngóc ngách của con phố. Chia sẻ để ngọn lửa trong nhà chúng ta sưởi ấm những trái tim lạnh giá, để ngọn đèn trước thềm nhà ta chiếu sáng đường đi cho người về khuya, để nụ cười của ta rạng rỡ trên gương mặt người khác. Trao tặng niềm vui, chúng ta sẽ gặp hạnh phúc. Một khi quan tâm giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn rộng mở và sẽ nhận lại nhiều niềm vui. Chia sẻ không bao giờ làm chúng ta nghèo đi, nhưng làm cho cuộc sống càng tròn đầy, viên mãn. Nếu mỗi người chia sẻ cho nhau những gì mình có, thì cuộc sống sẽ trở nên dồi dào, phong phú. Trong đời sống thiêng liêng, chính Chúa Giêsu đã dạy, anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, đổ vào vạt áo anh em. Phúc âm Thánh Luca chương 6 câu 38. Chia sẻ cho tha nhân, chúng ta càng trở nên giống Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Người không làm gì khác hơn là yêu thương và trao tặng chính bản thân mình. Từng hơi thở, từng nhịp đập trong trái tim ta đều đang hòa chung nhịp đập với Thiên Chúa. Khi trao tặng, không phải chúng ta cho của riêng mình, nhưng là giao lại cho người khác những gì thuộc về Thiên Chúa. Hiểu như thế, chúng ta mới biết mình không nghèo đến nỗi không có gì để cho. Người giàu cho sự quan tâm giúp đỡ, người nghèo cho sự cảm thông. Một người tàn tật ốm đau cũng có thể mời gọi chúng ta bày tỏ cảm thông và nâng đỡ. Một kẻ thù cũng có thể cho chúng ta cơ hội tập tính kiên nhẫn, nhịn nhục và lòng bao dung quảng đại để tha thứ. Bất cứ ai cũng có thể đem lại cho chúng ta một điều gì đó. Vấn đề là chúng ta có nhận ra và có mở lòng đón nhận những món quà đó hay không? Một giai thoại kể rằng, đang lúc Thánh Geronimo cầu nguyện, Chúa hiện ra hỏi, Geronimo, con có gì làm quà cho ta không? Thánh nhân đáp, lạy Chúa, con xin dâng Chúa trái tim của con. Chúa hỏi tiếp, nhưng còn gì khác nữa không? Thánh nhân thưa, lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có. Chúa lại hỏi tiếp, con còn điều gì khác nữa không? Thánh nhân khẩn khoản thưa, con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu? Chúa liền bảo, này Geronimo, hãy dâng cho ta tất cả tội lỗi của con nữa. Thánh nhân hốt hoảng hỏi lại, ôi lạy Chúa, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được? Chúa đáp, được chứ, ta muốn con dâng cho ta tội lỗi của con, để ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều ta rất mong đợi. Nghe thế, thánh nhân bật khóc vì sung sướng. Ôi Thiên Chúa nhân lành vô cùng, Ngài chẳng muốn gì hơn là được thỏa mãn lòng nhân từ yêu thương của Ngài bằng việc tha thứ cho con người. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa ân phúc. Xin cho chúng con biết thực hành theo lời mời gọi của giáo hội là ăn chay sám hối, cầu nguyện và chia sẻ tình yêu thương bác ái với tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng tất cả những gì chúng con có được, tinh thần cũng như vật chất, đều là của Chúa ban, để chúng con biết quảng đại trao lại cho những ai cần đến con giúp đỡ. Xin cho chúng con mở rộng tấm lòng để trao tặng tình yêu thương cho người khác, để được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Thiên Chúa. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.